Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Capital: A Critique of Political Economy Vol. 3 là tập cuối trong bộ tác phẩm kinh điển của Karl Marx về kinh tế chính trị, được Friedrich Engels biên tập và xuất bản sau khi Marx qua đời. Nếu tập 1 tập trung vào quá trình sản xuất tư bản, thì tập 3 mở rộng sang toàn bộ vận động của hệ thống, nhất là cách giá trị thặng dư được phân chia thành lợi nhuận, lãi suất và địa tô. Đây không phải là một cuốn sách nhập môn nhẹ nhàng, mà là một công trình lý luận nền tảng, kết hợp phân tích triết học, kinh tế học và phê phán xã hội. Bản Penguin Classics giúp tác phẩm dễ tiếp cận hơn với độc giả hiện đại, nhưng nội dung vẫn giữ nguyên độ chặt chẽ và chiều sâu của bản gốc. Cuốn sách đặc biệt quan trọng với người muốn hiểu vì sao Marx xem chủ nghĩa tư bản không chỉ là một hệ thống thị trường, mà là một cấu trúc xã hội có quy luật vận động, mâu thuẫn nội tại và xu hướng biến đổi lịch sử. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ sản xuất hàng hóa đến tổng thể vận động của tư bản. Một điểm then chốt của tập 3 là Marx không còn dừng ở phân tích hàng hóa hay quá trình sản xuất riêng lẻ, mà chuyển sang nhìn toàn bộ hệ thống tư bản như một chỉnh thể. Điều này rất quan trọng vì trong thực tế, tư bản không tồn tại như một xưởng sản xuất cô lập, mà vận động qua cạnh tranh, trao đổi, tín dụng, giá cả và phân phối thu nhập. Marx tìm cách giải thích vì sao cùng một lượng giá trị thặng dư lại xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong đời sống kinh tế. Từ đó, cuốn sách cho thấy vẻ ngoài của thị trường thường che lấp quan hệ xã hội bên trong. Người đọc sẽ thấy lợi nhuận không đơn giản là phần thưởng cho vốn, mà là hình thức biến đổi của giá trị thặng dư do lao động tạo ra. Cách tiếp cận này làm rõ logic sâu hơn của chủ nghĩa tư bản thay vì chỉ mô tả hiện tượng bề mặt. Thứ hai, cách giá trị thặng dư biến thành lợi nhuận trung bình. Tập 3 nổi bật ở việc giải thích sự chuyển hóa từ giá trị sang giá cả sản xuất và từ giá trị thặng dư sang lợi nhuận. Đây là nơi Marx xử lý một trong những vấn đề trung tâm của kinh tế chính trị cổ điển, tức vì sao các ngành có tỷ suất lợi nhuận khác nhau lại dần hình thành một mức lợi nhuận trung bình. Marx cho rằng cạnh tranh giữa các tư bản buộc vốn phải dịch chuyển để tìm mức sinh lời cao hơn, và quá trình đó làm cho giá cả thị trường không phản ánh trực tiếp lượng lao động đã bỏ ra trong từng hàng hóa riêng lẻ. Phân tích này cho thấy lợi nhuận không phải là một thực thể tự nhiên nằm sẵn trong tư bản, mà là kết quả của một cơ chế xã hội rất cụ thể. Nhờ vậy, tập 3 không chỉ giải thích cách doanh nghiệp kiếm lời, mà còn phơi bày cách hệ thống che giấu nguồn gốc lao động của giá trị. Đây là một trong những phần khó nhất, nhưng cũng là phần quan trọng nhất để hiểu toàn bộ lập luận của Marx. Thứ ba, lãi suất, tín dụng và quyền lực của tư bản tiền tệ. Một chủ đề lớn khác của tập 3 là vai trò của tư bản tiền tệ, tín dụng và lãi suất. Marx cho thấy tiền không chỉ là phương tiện trao đổi, mà trong chủ nghĩa tư bản phát triển, nó trở thành quyền lực sinh lợi riêng biệt. Khi tư bản tách thành người đi vay và người cho vay, lãi suất xuất hiện như một phần của giá trị thặng dư bị phân chia lại. Điều này giúp giải thích vì sao hệ thống tài chính có thể trông như đang tạo ra giá trị từ chính nó, trong khi trên thực tế nó vẫn phụ thuộc vào sản xuất và lao động xã hội. Marx cũng chỉ ra rằng tín dụng vừa thúc đẩy mở rộng sản xuất, vừa làm tăng tính bất ổn, vì nó cho phép tích tụ và đầu cơ vượt quá năng lực thực của nền kinh tế. Độc giả hiện đại sẽ thấy những phân tích này vẫn rất có sức gợi mở khi nhìn vào ngân hàng, nợ, khủng hoảng tài chính và sự phụ thuộc của nền kinh tế vào dòng vốn. Đây là phần cho thấy Marx nhìn tư bản không chỉ như nhà máy, mà còn như một mạng lưới quyền lực tiền tệ. Thứ tư, địa tô và sự phân chia giá trị trong sở hữu ruộng đất. Tập 3 dành một phần quan trọng để bàn về địa tô, tức phần thu nhập mà chủ đất nhận được nhờ quyền sở hữu đất đai. Marx phân biệt địa tô với lợi nhuận công nghiệp và tiền lãi, qua đó cho thấy sự phân chia giá trị thặng dư trong xã hội tư bản không chỉ diễn ra giữa nhà tư bản và công nhân, mà còn giữa nhà tư bản công nghiệp, nhà tư bản tài chính và địa chủ. Phân tích này giúp làm rõ một sự thật thường bị bỏ qua, đó là sở hữu tư nhân đối với đất đai có thể tạo ra nguồn thu ổn định mà không cần trực tiếp tổ chức sản xuất. Marx đặc biệt quan tâm đến địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối, vì chúng cho thấy điều kiện tự nhiên, vị trí đất đai và quyền sở hữu pháp lý đều có thể tác động đến giá trị phân phối cuối cùng. Đây là một đóng góp quan trọng để hiểu nông nghiệp tư bản chủ nghĩa, bất bình đẳng tài sản và sự kết hợp giữa sở hữu đất với quyền lực kinh tế. Nội dung này làm cho tập 3 vượt ra khỏi phạm vi công nghiệp đơn thuần. Cuối cùng, khủng hoảng, mâu thuẫn nội tại và giới hạn của hệ thống tư bản. Một trong những giá trị lớn nhất của tập 3 là cách Marx đặt chủ nghĩa tư bản trong khung khổ lịch sử và khủng hoảng. Ông không xem khủng hoảng là sự cố bất thường do quản lý kém, mà là kết quả của những mâu thuẫn nội tại giữa sản xuất xã hội hóa và chiếm hữu tư nhân, giữa mở rộng sản xuất và khả năng tiêu thụ, giữa cạnh tranh và khuynh hướng tập trung tư bản. Khi lợi nhuận bị ép xuống hoặc khi tín dụng và đầu cơ phình to quá mức, hệ thống có thể rơi vào những đợt đứt gãy sâu. Cách nhìn này khiến cuốn sách trở thành một phê phán cấu trúc chứ không chỉ là một bản mô tả kinh tế. Độc giả sẽ hiểu rằng Marx quan tâm đến những quy luật vận động dài hạn chứ không chỉ các biến động ngắn hạn của thị trường. Chính điểm đó làm cho tập 3 có giá trị bền vững vì nó cung cấp một lăng kính để suy nghĩ về bất ổn, phân phối thu nhập và giới hạn tăng trưởng trong chủ nghĩa tư bản hiện đại. Kết luận, Capital A Critique of Political Economy Volume 3 phù hợp nhất với những ai đã có nền tảng nhất định về Marx, kinh tế chính trị hoặc lịch sử tư tưởng, nhưng cũng rất hữu ích cho độc giả muốn hiểu sâu hơn về cách vận hành của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Cuốn sách đem lại lợi ích trí tuệ lớn ở chỗ, nó không chỉ nói về sản xuất, mà còn giải thích cách lợi nhuận, lãi suất, địa tô và khủng hoảng liên hệ với nhau trong một hệ thống thống nhất. Người đọc sẽ học được cách nhìn vượt ra ngoài ngôn ngữ thị trường thông thường để thấy những quan hệ xã hội và quyền lực đằng sau giá cả, đầu tư và tích lũy. So với nhiều sách kinh tế chỉ thiên về mô tả hoặc công thức, tác phẩm này nổi bật vì kết hợp phân tích lý thuyết, phê phán xã hội và chiều sâu lịch sử. Bản Penguin Classics giúp một tác phẩm kinh điển vốn khá khó đọc trở nên gọn gàng và đáng tin cậy hơn cho việc nghiên cứu lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Karl Marx, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!